Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Minh Bảo có nhan đề Những câu chuyện về tấm gương công thần của Trần Thủ Độ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ, sinh năm 1194, mất năm 1264, là quyền thần số 1 của nước ta thời nhà Trần. Sinh thời ông tàn nhẫn, quyết đoán và mưu lược, nên để lại nhiều ý kiến khen chê khác nhau từ xưa đến nay. Khi quân Nguyên xâm lăng Đại Việt lần thứ nhất vào năm 1257, do thế giặc mạnh, vua Trần Thái Tông phải lui quân. Nhà vua ngự thuyền đến hỏi Trần Thủ Độ. Nhưng những câu chuyện được ghi lại trong lịch sử lại cho thấy một khía cạnh khác về Trần Thủ Độ, một tấm gương chí công vô tư hiếm có nghìn đời. Quyền át cả vua. Trần Thủ Độ tuy không đỗ đạt khoa cử, nhưng mưu lược hơn người. Không chỉ là quyền thần nhà Trần, mà còn là quyền thần của ngay cả nhà Lý. Làm quan triều Lý, được mọi người suy tôn. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép, Trần Thái Tông lấy được thiên hạ, đều nhờ vào mưu sức của ông cả. Vì thế, ông được nhà nước dựa cậy, quyền át cả vua. Bấy giờ có kẻ đàn hạc ông vào gặp Thái Tông, khóc mà nói rằng bệ hạ còn thơ ấu mà Thủ Độ thì quyền át cả vua, xã tắc rồi sẽ ra sao? Thái Tông lập tức lệnh xe ngự đến dinh Thủ Độ, bắt cả người đàn hạc ấy đem theo và kể hết những lời người ấy nói cho Thủ Độ biết. Thủ Độ trả lời rằng quả có đúng như những lời hắn nói thật, xong đem tiền lụa mà thưởng cho. Nghiêm giữ quốc pháp. Linh Từ Quốc Mẫu, vợ Trần Thủ Độ, có lần ngồi kiệu đi qua thềm cấm, bị quân hiệu ngăn lại. Về dinh khóc kể với Thủ Độ rằng mụ này làm vợ ông mà bị bọn quân hiệu khinh nhờn đến thế ư? Thủ Độ tức giận, liền sai người đi bắt người quân hiệu kia. Người quân hiệu ấy nghĩ rằng mình chắc là phải chết. Đến nơi, Thủ Độ vặn hỏi trước mặt Linh Từ. Người quân hiệu ấy cứ theo sự thực mà trả lời. Thủ Độ nói, người ở chức thấp mà giữ được luật pháp, ta còn trách gì được nữa? Nói xong, đem vàng lụa thưởng cho. Không vì tình riêng mà bố trí quan lại. Có lần Thủ Độ đi duyệt định hộ khẩu. Bà Quốc Mẫu xin riêng cho một người được làm chức câu đương. Thủ Độ gật đầu, rồi khi rõ họ tên quê quán người đó. Khi xét duyệt đến xã ấy, liền hỏi tên nọ ở đâu. Người đó mừng rỡ chạy đến. Thủ Độ bảo hắn, người vì có công chúa xin cho được làm câu đương, không thể ví như những câu đương khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt với người khác. Người đó van xin mãi mới tha cho. Từ đó không ai dám đến thăm Thủ Độ vì việc riêng nữa. Công tư phần mình, rạch ròi giữa nước và nhà. Thái Tông có lần muốn cho người anh của Thủ Độ là An Quốc làm tể tướng. Thủ Độ tâu rằng An Quốc là anh thần. Nếu cho là giỏi hơn thần, thì thần xin chí sĩ. Còn nếu cho thần giỏi hơn An Quốc, thì không thể cử An Quốc. Nếu anh em đều làm tể tướng cả, thì việc triều đình sẽ ra sao? Vua bèn thôi. Thủ Độ tuy làm tể tướng, nhưng mọi việc đều để ý Chu Tất. Vì thế đã giúp nền vương nghiệp và giữ được tiếng tốt cho đến lúc mất. Lời bàn: quyền lực là một thứ mê hoặc và là con dao hai lưỡi. Nó có thể đem lại thành công, nhưng cũng có thể đẩy người ta xuống vực. Khoảng cách giữa trung thần và loạn thần cũng chỉ cách nhau có một đường tơ. Muốn giữ vững thành công lâu dài thì phải khống chế được dục vọng của cá nhân. Chỉ có giới hạn được nó thì mới không vượt qua đường tơ ngăn cách vinh nhục kia. Vậy nên từ cổ chí kim, chỉ có những bậc cao nhân đạt trí mới có thể nghiêm giới bản thân, trở thành những vĩ nhân danh truyền thiên cổ. Trần Thủ Độ là một tấm gương như thế. Ông không những đã hoàn thành xuất sắc vai trò người đắp nền cho nhà Trần sau này, mà còn rất sáng suốt khi ở đỉnh cao quyền lực. Ngay cả tình cảm vợ chồng và thần tộc cũng không mảy may làm ảnh hưởng sự anh minh của mình. Dẫu rằng nhiều lời khen chê cách cai trị và hành sự của ông, nhưng xét trên phương diện công trạng đối với quốc gia và thi hành chính trị gương mẫu, thì Trần Thủ Độ có thể coi là một bậc chính nhân quân tử cầm quyền vậy. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.